Chúa Nhật thứ 21 quanh năm phụng vụ 5B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá, ai nghe được?" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các con khó chịu sao? Vậy nếu các con thấy con người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sự sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: "Bởi đó ta bảo các con rằng, không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho." Từ bây giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: "Các cả các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa người: "Lạy thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, kính thưa quý thính giả chương trình Giáo lý Phúc âm, tôi là linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên. Tôi xin giảng giải kinh thánh cho bài Phúc âm của Chúa Nhật, Phúc âm Chúa Nhật hàng tuần, qua các phần gọi là giáo huấn phúc âm, vấn nạn phúc âm và thực hành phúc âm. Trước hết, tôi xin tóm ý của bài phúc âm của Thánh Gioan, những đoạn cuối của chương 6 của phúc âm Thánh Gioan qua những câu thơ như sau. Lời thầy nghe quá chói tai, ăn uống thịt máu sợ ai dám dùng. Yêu thương Chúa dạy tới cùng, thần trí yếu kém lùng bùng lỗ tai. Nhiều kẻ từ biệt bái bai, xác thịt trì kéo làm chai tâm hồn. Chúa nói cuộc sống phần hồn, cuộc sống trường cửu động tồn nơi cha. Thịt máu nuôi sống người ta, hưởng phước trường cửu cùng cha trên trời. Phần các con ở hay rời, Phêrô phúc đáp đôi lời thật hay. Bỏ thầy biết theo ai đây, lời thầy hằng sống con đây bám thầy. Thầy là đấng thánh cao dày, là con Thiên Chúa đọa đầy vì yêu. Amen. Giáo huấn phúc âm. Nhiều người bỏ đi, kể cả một số môn đệ của Chúa, họ không chấp nhận chân lý mặc khải về bánh hàng sống, Chúa từ trời xuống và Chúa là lương thực hàng sống. Muốn đến với Chúa và chấp nhận chân lý mặc khải như việc chấp nhận mình máu Thánh Chúa là của ăn, cần phải có ơn Chúa, có Chúa soi sáng. Phêrô tuyên tín Chúa có lời hằng sống vì Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa là đấng hằng sống. Vấn nạn phúc âm. Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Xác thịt chẳng có ích gì. Có người cho rằng Chúa Giêsu khinh thường thân xác con người. Nếu thế thì Chúa mặc lấy thân xác con người là chuyện vô ích à? Thưa không đúng. Phúc âm Thánh Gioan chỉ muốn so sánh giữa thần khí và thể xác. Việc Chúa mặc khải ta là bánh hằng sống, ai ăn thịt ta và uống máu ta sẽ được sống đời đời. Đó là chuyện của thần khí, của đức tin. Nếu thấy khó nghe hay chói tai hay khó tin vì hiểu theo nghĩa xác thịt, tức trần tục, tức không có sự soi dẫn của thần khí, nên thân xác gọi là hiểu được những cái màu nhiễm đức tin này thì không thể được, do đó mà trở thành vô ích. Xin trích dẫn lời dẫn nhập sau đây về hiểu kinh thánh. Sách thánh là lời Chúa đã thành lời người, cũng như Đức Kitô là lời Chúa đã thành người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Cả hai là công trình của Thánh Thần. Lời Chúa thành lời người do Thánh Thần linh ứng cho các tác giả viết ra. Lời Chúa thành người phàm do Thánh Thần tạo dựng tác động trong lòng trinh nữ Maria. Do đó chúng ta thấy đó là đối tượng của đức tin, chứ không phải là đối tượng của xác thịt. Không nên dùng gọi là cái hiểu biết của thân xác của con người giới hạn mà suy luận hoặc là giải thích về vấn đề gọi là mầu nhiệm đức tin. Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết Thầy chính là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đó là tuyên tín của ông Phêrô. Vậy phúc âm của Thánh Gioan chương 6 câu 69 kết thúc và thành cao điểm của mạc khải về Chúa là bánh hằng sống từ trời. Chỉ có phúc âm Thánh Gioan mới có diễn từ về bánh hằng sống và đưa đến cao điểm là lời tuyên xưng đức tin của Phêrô. Bỏ Ngài chúng con biết theo ai? Chỉ có Ngài mới có lời hằng sống và chúng con tin và nhận biết Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đúng vậy, tất cả những chuyện xảy ra trước như dân chúng tìm kiếm Chúa để nghe lời giảng dạy. Chúa cho họ ăn no bằng phép lạ qua bánh ra nhiều. Sau đó mạc khải về bánh hằng sống. Chính Ngài là của ăn, của uống cho con người. Mạc khải thành thách đố. Nhiều người không tin bỏ đi và sau cùng đại diện cho nhóm 12 là Phêrô đã mạnh dạn tuyên tín rằng Chúa Giêsu là bánh hằng sống, là lời hằng sống, vì Ngài là Thiên Chúa hằng sống. Phải đến với Chúa Giêsu chứ không một ai khác. Thực hành phúc âm. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con được quyết tâm nghe lời Chúa, quyết tâm theo sự hướng dẫn của Chúa và tìm kiếm vinh danh Chúa, chứ đừng chao đảo hay lung lạc bởi ý kiến người khác. Tôi hay yêu lòng, nên tôi luôn cầu nguyện cho mình vững tâm và vững tin theo Chúa. Đó là bản thân của tôi. Có nhiều người xuyên tạc sự thật và muốn người khác hiểu sai sự thật. Chuyện có thật là sau năm 1975, nơi nhà thờ tôi làm việc thường bị khám xét một năm ít là 3 lần, mỗi lần ít nhất cũng 3 tiếng đồng hồ. Sau năm 1975 là những năm rất gắt gao và kiểm tra hộ khẩu. Không ai được quyền ngủ nơi cái nhà mà mình không có tên. Nhiều người bị tù về vấn đề ngủ lậu này. Đêm kia nhà thờ bị xét và người ta tìm thấy 2 cô gái trong ban hát ngủ lại trong khu vực dành cho các nữ tu, lo việc bếp núc và chăm sóc nhà thờ. Thế là người ta bắt loa lên và loan tin rằng chúng tôi đã bắt được 2 thiếu nữ ngủ lại trong khu vực nhà thờ nhà ông cha. Bà con và cả người công giáo đều tin rằng ông linh mục đã tằng tiệu với gái trong khu vực nhà thờ. Người vu oan chiến thắng vì bọn linh mục giả hình làm bộ sống không vợ không con. Kỳ thực những tên này mang gái vào ngủ hàng đêm. Cha im tiếng nhận hàm oan. Kỳ thực cha cũng không biết là có 2 cô trong ban hát ở lại giúp việc cho các dì, và vì khuya quá nên ngủ lại luôn ở nhà các dì. Không có ai có lời hằng sống ngoài Chúa là Thiên Chúa hằng sống. Chúa có lời ban sự sống. Lời của các loa phóng thanh là những lời vu khống, xuyên tạc, có ác ý. Đọc, suy, sống và nói lời Chúa. Tôi biết có một anh em rất thích đọc, rất thích suy, rất thích sống và nói lời Chúa. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh dành ít phút đi đọc lời Chúa ngày hôm sau, một lời cầu nguyện ngắn. Sáng sớm thức dậy đọc lại lời Chúa, suy niệm ngắn và đi làm. Nhìn anh và nghe anh, tôi thán phục vì nhận ra sự biến đổi của lời Chúa nơi anh. Anh tâm sự, đời giả dối lắm. Người ta nói dối để sống, Chúa nói thật để chết, chết vì chúng ta. Tôi cũng biết có một anh em linh mục chuyên lo lập nhóm cầu nguyện trong giáo xứ, nhóm cầu nguyện cao niên, nhóm cầu nguyện các gia đình trẻ, nhóm cầu nguyện thanh thiếu niên. Cha giúp các nhóm cầu nguyện rất đơn giản như thế này. Chọn một bài phúc âm chừng 10 câu, đọc một lần chung với nhau, sau đó chia ra mỗi người một câu học thuộc trong 3 phút. Sau đó mỗi người chia sẻ ngắn gọn trên câu phúc âm của mình đọc. Giáo xứ thật sự biến đổi, bà con giáo dân sống đạo đức, bác ái và rất tích cực, lời hằng sống vào tâm, suy niệm và cầu nguyện, mang lời hằng sống thực hành, môi trường chung quanh thành những người tại thế, nhưng nói lời chân thật hằng sống. Con xin Chúa mỗi một điều, sáng chiều ít phút cho lời thần lương. Amen.